tăng hằng sa ra nam ra cha mi đệ tử nguyện quy y tăng.
Tăng hằng sa ra nam ra cha mi đệ tử nguyện quy y tăng.
Dutiyam Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Dutiyam Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Dutiyam Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp.
Dutiyam Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp.
Dutiyam Buddhaṃ saraṇaṃ, lần thứ hai
Dutiyam Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Dutiyam Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Dutiyam Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp.
Tatiyam Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y.
Tatiyam Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y tăng.
Tatiyam Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y tăng.
Banati bata veramani sikkhapadang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Banati bata veramani sikkhapadang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adinna dana veramani sikkhapadang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Adinna dana veramani sikkhapadang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Aparamacchariya veramani sikkhapadang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh.
Aparamacchariya veramani sikkhapadang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh.
Musāvādā veramani sikkhapadang samādhiyāmi, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Một sa wa da we ra ma ni sikha pa dang sa ma vi ya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Sura me ra ya ma chak pa ma da tha na we ra ma ni sikha pa dang sa ma vi ya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và cả chất say.
Sukrame rayamachapama dathana we ramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và cả chất say.
Vikala phusana veramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vikala phusana veramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Nacca gita vidakti sukadasana ma la gantha vilebana dharana mandana vipu sanathana ve era mani sikha badang sama diyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Nhạc chạy đi tạo qua đi tạo vi sư ca đắc tạc nạc ma la gan tha vi lê ba na tha ra na man da na vi phu sa na tha na we ra ma ni se kha ba đăng sa ma đi ya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Ya sijana maha sijana vera mani sikha padang sama diyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tỏa cao sang.
Ya sijana maha sijana vera mani sikha padang sama diyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Imang athang rasamanna gatang uthapvang nyatang upo sathang imang charateng imang chariwasang samadeva apirakhitung samadhiyami. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bát quan trai giới mà Đức Phật đã giao truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Imani atha sikha padani uposra sivala sena iman jaratan iman jadi pasang sa tukang katwa apamadena samar kita bang. Chư Phật tử đã thọ tam quy và bát quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay về đêm nay, chẳng nên dễ vui.
A ma phàn tê, chúng con xin thành kính phụng hành.
Si la na su ga tan yan te si la na fo ga sa ma da si la ne ne po tan yan te ta sma si la yi lang pi so tha ye. Người giữ giới hạnh được phú túc, mạng chung thọ sanh là cảnh là thắng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh.
sa tu lành thai, Phật là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lành, quy y Phật bảo tự ân, nguyện lời chân thật tác thành thần duyên, gieo năm phúc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành tự dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lành, quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thần duyên, gieo năm phúc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành tự dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thương cho chúng con vô lượng an lành, quy y Tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật tác thành thần duyên, gieo năm phúc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Tăng bảo đức lành tự dung.
Bhagavato sabba mangalang rakkhantu sabba devata sabba buddha anupavena sadasvati bhagavantu te. Bhagavato sabba mangalang rakkhantu sabba devata sabba dhamma anupavena sadasvati bhagavantu te. Bhagavato sabba mangalang rakkhantu sabba devata sabba sangha anupavena sadasvati bhagavantu te. Cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thạnh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
Sa thức. Dạ, Nam mô Bụt Thầy á. Nam mô Tham Ma á, Nam mô Sang Khai á. Con tịnh hảo, con kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Minh Hạnh đã từ bi thay mặt chư tăng truyền quy giới cho chúng con hôm nay. Và dạ, bây giờ thì con xin được nhường mic lại cho quý MC trở lại với bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy á.
Sa thú. Chúng con kính tri ân Đại Đức Minh Hạnh đã trao quyền bát quan trai giới hôm nay, và cảm ơn cô Tịnh Hảo. Nam mô Bụt Thầy á. Đây là chương trình Phật pháp Bụt Thầy Tham Ma. Hôm nay thứ hai ngày 7 tháng 4 năm 2014 Phật lịch 2557. Giáo trình học bài Phật dạy theo kinh Như Thủy Thuyết. In tí hút ta cá, đề tài hôm nay là ba pháp khiến chúng sanh trầm luân sẽ do Thượng Tọa Tuệ Siêu giảng giải. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Sát Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Kính đại lễ chư tôn đức thân chào quý Phật tử. Có vị nào hoan hỷ xem lại dùm chúng tôi bài học ngày hôm nay? Chúng ta nói về ba pháp trầm luân, hay là nói về hiếu đạo thăng hoa cuộc sống? Tại vì ngày hôm qua chủ nhật là chúng ta đề cập đến pháp hai chi, thì hôm nay chúng ta bước vào phần ba chi là ba pháp cầm luân, thì phải quý vị quan hỷ chờ chúng tôi một chút nhé. Dạ vâng, chị xin cảm ơn cô Thanh Hạnh. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta nói về ba pháp cầm luân. Ở trong cuộc sống, đôi khi chúng ta có thể đặt câu hỏi rằng tại sao mình là con người như hôm nay, người nam, người nữ, mình là người thế này, mình là người thế kia, tánh như vậy, tướng như vậy. Thật ra chúng ta là một sản phẩm, cái sản phẩm của nghiệp quả và phiền não. Và khi mà chúng ta nói đến cầm luân thì Đức Phật nói đến ba cái nguyên tố, ba cái nguyên nhân, và cái đầu mối của nguyên nhân đó là dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Chữ lậu hoặc là một cái chữ rất là khó để định nghĩa trong một cái vài câu, mà chữ lậu hoặc là một chữ có thể nói rằng là một ở trong những cái lời giải thích hết sức là đặc biệt của Phật giáo khi đề cập đến sự hiện hữu của chúng sanh, hiện hữu của con người, hiện hữu cuộc sống trong đời này, khi mà chúng ta đề cập đến lậu hoặc. Quý Phật tử, cố gắng lắng nghe thật kỹ bài học ngày hôm nay qua lời giảng của Thượng tọa Tuệ Siêu. Thứ nhất, chúng ta hãy lắng nghe phần chánh kinh, sau đó chúng ta sẽ cùng thỉnh Thượng tọa Tuệ Siêu đi vào nội dung của bài giảng.
Sa thú, con kính tri ân Thượng tọa sắp đẳng đã dẫn nhập bài học hôm nay. Sau đây con xin phép đặt chánh văn của bài học: ba pháp khiến chúng sanh cầm luân. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có ba lậu hoặc này. Thế nào là ba? Dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Này các tỳ kheo, có ba lậu hoặc này. Thế Tôn nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này được nói đến. Định tĩnh và tỉnh giác, chánh niệm để tử Phật, quán tri các lậu hoặc và hiện hữu lậu hoặc. Ở đây tâm được diệt và con đường đến diệt tỷ kheo đã diệt tận. Các loại lậu hoặc ấy không còn, có ước muốn được quán diệu tịch tịnh. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Chúng con kính cung thỉnh Thượng tọa Tuệ Siêu từ bi quan hỷ thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Khiến cho chúng sanh cầm luân, hay gọi là ba la hoặc. Ở đây, ở trong vi diệu pháp, phần nói về sở bất tri giác tăng hát, tương tập tứ hiện. Thì trong đó khi mà nói đến bất thiện ý hiện ở của Sala Sara thì đề cập đến tứ lậu hoặc. Và trong kinh Tạng, ở bài kinh trong ghi tiết Sutta cũng như về kinh Desutara Sutta, kinh Phúng Tụng Hy Lực và kinh Thập Thường, thì đề cập đến bốn pháp cũng nói đến, đề cập đến lâu hoặc nói đến bốn pháp, tức là dục lậu, tama sawa hữu lậu, tawa sawa kiến lậu, đi tha sawa và phụ mình lậu hữu cha sawa. Và cũng trong kinh Tạng, đa phần khi mà đề cập đến cái pháp lậu hoặc thì Đức Phật thấy có ba thôi, tức là dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu, không có đề cập đến tạp kiến, tạp kiến lậu. Vì sao có cái sự trên lệnh có khi ba khi bốn ở đây như thế? Khi tôn giả Sariputta ngài thiết lên cái bài kinh Sariputta, bài kinh Phúng Tụng của Trường Bộ Kinh, thì ngài liệt kê tất cả những cái chi pháp, trong đó ngài liệt kê cả về ba lậu hoặc và liệt kê cả bốn lậu hoặc. Và bốn lậu hoặc ở đây là được nói theo cái diệu pháp, bởi vì muốn nhớ đến một cái trường hợp đặc biệt đưa chúng sanh đến cái sự trầm luân do tạp kiến. Còn riêng về ở trong tình trạng những bài kinh Đức Phật thuyết, ngài chỉ cho nên có ba, và ở trong tu giải có giải thích rằng còn vì kiến lậu tà kiến nó nằm ở trong tham, nó đi với tham, cho nên khi nói đến hữu lậu sau ba số ba thì trong đó đã có nói đến tà kiến rồi, nên không có cần phải nêu rõ. Ở đây trong chú giải bài kinh này, thì giải thích rằng Kama Rago Rupa Adi Afitati Kama Subuti tham ở trong cảnh dục như là thỏa thích từ đối cảnh sắc, cảnh thân vân vân, thì như vậy gọi là dục lậu. Rupa rupa sau về xuống sanha rago càng nát thì càng tiếc, sát sát cái đích thiết sát hai cái tô ra vô theo bác tất thành na cha phạm quan sơ vô. Dục tham tức là cái sự tham muốn, sự tham muốn ở trong cõi, trong cái sanh hữu sắc và vô sắc, nó được gọi là hữu hữu lậu đương, thỏa thích ở trong thiền. Nếu đại thiền thì thế, cái sự thỏa thích đó cũng là hữu tham, nên cái đó cũng gọi là hữu lậu. Sự tham ái mà liên quan đến thường kiến, và đoạn kiến thì cũng gọi là khẩu tham, nó cũng gọi là gọi là hữu lậu, cũng gọi là hữu lậu. Thì do vậy ở đây khi mà đề cập đến ba ba pháp lậu hoặc, đề cập đến dục lậu, hữu lậu và vô lậu thôi. Và chúng ta phải hiểu rằng tà kiến hay là kiết lậu trong vi diệu pháp ở đây được ghép chung trong trong cái gọi là phá hoa sơ vô, vì nó liên quan đến thường kiến vân vân. Đây là một trường hợp mà chúng ta phải chú ý. Thì sau khi chúng ta phân tích ra cái điều này để giải tỏa cái vấn đề tam lậu hay tứ lậu, tiếp theo chúng ta sẽ nói về ý nghĩa của ba pháp khiến cho chúng sanh trầm luân. Ở đây có một đoạn kinh thuộc Tăng Chi Bộ, Đức Phật này có dạy rằng: này các tỳ kheo, danh và sắc là hai pháp cần biến tri, pariññāyadhamma. Vô minh và ái là hai pháp cần được đoạn trừ, minh và giải thoát là hai pháp cần được tác chính, và chỉ và quán là hai pháp cần phải tu tập. Thì như vậy ở đây đó, khi mà chúng ta nói đến tập khởi của danh sắc, danh sắc tức là thân này mà được hữu chỗ này chỗ kia, nơi này nơi khác, cái sự tái là do vô minh và ái, gọi là tâm hai chấp, avijja chấp. Và từ cái vô minh và ái đó chúng ta nói đến ba lậu. Vô minh đây tức là vô minh lậu, và ái đó tức là dục lậu và hữu lậu. Ở trong Duyên Sinh và Tích Chất Sa Mô Bà Đắc thì vô minh và ái là hai căn của duyên sinh, và đó là gốc của cái vòng luân hồi mà được gọi dưới tên là cái liên số có tám là phiền não luân hồi. Khi nói đến avijja paccaya sankhara sankhara paccaya viññāṇam, nguyên nhân nhập bát tự giác Namarupang Namarupa Patiya Satlayatanam Satlayatana Patiya Satso Satsapatiya Vedana. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên sắc, duyên sắc lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ. Thì cái phần đầu của duyên sinh là chúng tôi nói chúng ta nên hiểu rằng vô minh phải là phiền não luân hồi. Duy cho cái nghiệp luân hồi thuộc về thì quá khứ đó là hành. Rồi hành duy cho thức, tức là nghiệp luân hồi duy cho quả luân hồi là thức duyên sắc lục nhập xúc thọ thuộc về quả hiện tại. Vô minh và hành hay là phiền não luân hồi, nghiệp luân hồi nó thuộc về quá khứ ở cái phần này. Rồi phần thứ hai đó là khi nấu đến tánh hà bách chì gia upa đa năng upa đa năng bách chì gia pháp vô, thì cái chữ tánh hà và upa đa năng ở đây tức là chỉ cho phiền não luân hồi mà thuộc về thời hiện tại. Và trong thủ, trong tứ thủ cũng là ái, mà trong ba ái cũng là ái. Thì cái phiền não ái ở đây đó nó thuộc về cái lê tâm tác, là phiền não luân hồi. Và thủ duy cho hữu, hữu ở đây tức là cấm mắt quá, tức là nghiệp hữu. Hay nói cách khác, hữu ở đây là nghiệp luân hồi cấm mắt quá. Và nghiệp luân hồi này nó cũng thuộc hiện tại, thời hiện tại. Phiền não luân hồi, nghiệp luân hồi thuộc như hiện tại đưa đến quả vị lai, tức là sanh lão tử chậu đi cổ u não. Sau quá bách tỳ gia cha tí, nghiệp hữu duyên cho sanh cái sự tái sanh. Rồi có sự tái sanh mới làm duyên cho già chết sầu bi khổ não trong tương lai. Thì như vậy sanh già chết sầu bi khổ não trong duyên sinh được gọi là quả luân hồi thuộc thì vị lai. Như vậy khi mà chúng ta nói đến ba cái pháp lộ hoặc hay là ba pháp khiến cho chúng sanh trầm luân đó, chỉ trầm luân ở đây chúng ta xài cho cái nghĩa gọi là samsara, quả tác là cái sự luân hồi. Nhưng mà chữ trầm có nghĩa là gì? Thì như vậy chìm ở trong cái bể khổ, nhận chìm ở trong bể khổ, hay là trầm lịch ở trong cái bể khổ luân hồi đó mới gọi là a sa quát, gọi là lậu. Cho nên có cái chỗ chữ a sa quát dịch là trầm luân. Trầm đây có nghĩa là chìm. Còn bình thường thì chữ Asawa dịch là lậu. Lậu có nghĩa là thấm rịnh và ngâm tẩm. Được ví dụ giống như là cây gỗ mà người ta đem ngâm xuống nước thì nó chìm xuống dưới đáy sông. hay là đáy hồ, nó khó nổi lên được thì chúng sanh cũng bị ba cái pháp này làm cho bị chìm ở trong cái ổ trầm lực. Lấy cái ý nghĩa chìm, chìm xuống hay là ngâm tẩm, bị ngâm tẩm giống như là cây gỗ mà bị ngâm ở trong nước vậy đó. Thì ở đây thưa quý vị, chúng ta định nghĩa về cái chữ asawa lậu, chúng ta phải hiểu như thế đó. Khi mà người ta cất rượu, người ta nấu, người ta cho nó nhỏ giọt giọt, nó để rượu nó qua một cái hệ thống rồi nó chảy xuống, người ta gọi đó là lậu. Chúng ta phải hiểu như thế. Thì nghe hòa thượng tịnh sự này vậy đó, chữ lậu ở đây có nghĩa là lọt, là thấm rịn tương tương ra. Nhưng mà bây giờ chúng ta dùng từ ngữ để mà chúng ta hiểu nghĩa từ ngữ thì chúng ta thấy nó không có cái gì nha, nó nguy hiểm hay là không có gì đặc biệt. Nhưng chúng ta dùng trí để chúng ta suy nghĩ thì chúng ta sẽ thấy nó có vấn đề là khi mà chúng sanh lâu ngày nhiều đời nhiều kiếp mà bị ái, tức là dục hữu, nó tẩm ướt, nó nhâm chúng sanh, làm cho nặng, làm cho cái khu khổ đó nó ướt át, không có bốc cháy ra được. Khi mà đánh lửa vào cái khúc cây mà đã được ngâm đó, nhớt đem lên thì chúng ta thấy cái khúc đó, cái khúc gỗ đó nó còn dễ cháy mà. Cũng như chúng sanh là bị tham si, làm cho chìm xuống trong cái bể khổ trầm luân, khó mà giải thoát được. Ở đây chúng ta phải hiểu cái ý nghĩa chữ lậu đó là như vậy. Thì bây giờ như thế nào? Ở đây thưa quý vị, ở trong cõi đời này, cái sự hiện hữu, cái sự xuất hiện ở trong cõi dục là do nơi đã có một cái tập khí, có cái thói quen, là có cái sự án trách hay biến ở trong cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh thiệt, cảnh xúc. Do ái đó mà nó tạo, nếu ái cảnh sắc thì nó tạo nên con mắt, ái cảnh thinh thì cái nghiệp phiền não đó nó sẽ tạo nên lỗ tai, ái cảnh khí hơi mùi thì nó sẽ tạo nên tỷ thức, ái cảnh vị tạo nên thiệt thức, tạo nên cái lưỡi, và ái cảnh xúc tạo nên thân này. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng chúng sanh ở trong đời chính do cái sự ái nhiễm và danh sắc thân khi bị xúc, và nó tạo ra cái danh sắc hay thân ngũ khác ở đời sau có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân, hoặc như ở trong cõi trời vô sắc, ấy còn cõi trời sắc giới đó, thì chính ái, chính dục ái đó, chính dục lậu đó mà nó tạo nên thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, dầu cho cổ đó không có thần kinh nhĩ, thần kinh thiệt, thần kinh thân. Và khi chúng ta nói đến cái cổ vô sắc á, mặc dù cổ vô bị dục lậu chi phối, nhưng mà hữu lậu vẫn có, tức là có cái sự hỷ tham trong thiền chứng, và có cái sự hỷ tham ở trong cái sự tái sanh của sắc và của vô sắc. Thì ở đây chúng ta thấy rõ là dù cho các vị bậc thiên cũng không thoát khỏi cái sự chi phối của hữu lậu. Còn vô minh lậu, nói gì là vô minh lậu, thì chúng ta phải biết rằng vô minh lậu ở đây tức là một thứ phiền não, và nó tạo ra cái sự tái sanh ở trong, tạo ra cái sự luân hồi cho chúng sanh không trong khắp cùng ba cõi sáu đường. Ba cõi đây là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Sáu đường tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, âu tu la, người, trời. Trời gồm có chư thiên, bọn thiên. Thì như vậy chúng ta suy xét đến tận cùng thì chúng ta sẽ thấy chính do vô minh và ái nó tạo ra cái sự tái sanh đó. Cho nên đối với vô minh và ái là hai pháp mà Đức Phật ngài dạy là phải đoạn tận, phải đoạn trừ. Nếu mà đoạn trừ được vô minh và ái thì sẽ chấm dứt cái sự sanh tử luân hồi. Thì như vậy dục lậu và hữu lậu ở đây tức là chỉ cho ái, ái cảnh sắc thân khi bị xúc, hoặc là ái trong cõi tái sanh, hoặc là ái trong cảnh giới thiền, hoặc là ái có liên hệ đến thường kiến, liên hệ đến tà kiến. Thì những cái thứ ái đó nó là cái chất cảm ứng, như Đức Phật này đã dạy rằng này các vị kheo, dục giới, sắc giới, vô sắc giới giống như hư bụng. Cái hạt giống ở đây được ví như là nghiệp và chúng sanh đã tạo bằng thân và khẩu ý. Nghiệp đó là chetana, nhưng mà những cái hành động nó tạo ra cái quả diệt thục, tạo đến sự tái sanh ở trong tam giới, thì nó đều là do nơi ái là né, được biết như là cái chất ẩm ướt của bùn của đất. Khi hạt giống mà gieo xuống ruộng, nhờ đất ruộng ướt át, người ta trông nó nổi bùn lên, rồi người ta gieo mới gieo hạt giống đó, hạt giống nó mới nảy mầm. Cũng như là ở trong cái cuộc sống này, chúng sanh chính do ái mà nó tác động trợ cho cái hành động tái sanh, cái hành động thù và thiện hay là ác, nó dẫn đến cái sự tái sanh ở trong tam giới. Cho nên ở đây chúng ta đừng nghĩ rằng khi mà nói đến sự luân hồi thì do cái nghiệp luân hồi, tức là do cái hành động thiện hay bất thiện mà nó tạo nên quả luân hồi. Chúng ta nói như vậy thì nó cũng chưa có đầy đủ, bởi vì nếu như cái sự hành động mà không có can thiệp, không có sự can thiệp của ái và vô minh thì như vậy nó sẽ không có tạo quả luân hồi được. Bởi vì như hành động của vị A La Hán, cái hành động đó được gọi là thiện giai tốt thôi, hay là duy tác chỉ có hành động chứ không có quả của hành động. Bởi tại sao không quả hành động? Là bởi vì vị A La Hán đã đoạn tận ái, do đó nó không có cơ hội để cho cái hành động nó trưởng thành nghiệp mà tạo ra quả luân hồi. Khi nói đến chuyện này thì chúng ta phải biết là tại sao gọi vị A La Hán là vị sanh đại tận phẩm hạnh đại thành, sau đời sống này không còn đời sống khác, thì chúng ta phải hiểu rằng vì vị ấy đã đoạn tận phiền não luân hồi, tức là cho đoạn tận phiền não luân hồi vô minh và ái đó, nên nghiệp luân hồi không có, tức là hành và hữu. Mà hãy nghiệp luân hồi không có, nó không thành tựu được, thì nghiệp quả luân hồi, tức là thức tái sanh, danh sắc, lục nhập, rồi xúc thọ, hay là nấu đến cái sự tái sanh rồi đưa đến già chết tội khổ não. Thì như vậy chính do cái phiền não luân hồi nó trợ tạo cho nghiệp luân hồi, nghiệp luân hồi đưa đến quả luân hồi. Đây chúng ta phải hiểu. Và kính thưa quý vị, khi mà chúng ta nói đến cái sự luân hồi sanh tử là chúng ta phải hiểu rằng là chính do nhiều yếu tố trợ duyên, chứ không phải như có một số người không quan niệm cái sự đầu thai ở phía sau. Họ cho rằng sự đầu thai ở phía sau, người mà chết ở đời này và tái sinh ở phía sau đó, nó tùy thuộc vào cái sự xếp đặt cho phép của diêm vương. Sau khi cứu xét người này đã làm ác nhiều hay làm có lập thiện, rồi mới dẫn đến sự tái sinh. Nhưng mà khổ nổi một điều là khi mà nói đến cái sự tái sanh như vậy đó, cái sự đầu thai như thế, người ta chỉ nói rằng là ở dưới địa ngục xác xử được cho đi đầu thai. Chúng ta chỉ đọc, chúng ta thấy cho đầu thai là người thôi, chứ không ai nói rằng là đầu thai hay tục sinh vào cái cõi tiêu thiên, cõi phạm thiên thì không có nói. Thế là cái cách nói như vậy hay là cái triết lý như vậy là nó còn có chỗ sơ hở. Đức Phật này không nói đến sự tái sanh do sự sợ, ngài nói cái sự tái sanh ở trong cái bể khổ trầm luân lặp đi lặp lại là do nơi cái phiền não luân hồi và nghiệp luân hồi mới dẫn đến cái quả luân hồi, dẫn đến cái sự tái sanh có cái thân khác ở tương lai. Thì do vậy khi mà chúng ta nói đến ba cái lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu á, là chúng ta phải hiểu rằng ở đây muốn ám chỉ cho phiền não luân hồi. Và cái phiền não luân hồi này ngày nào chưa đoạn tận được thì nó mới đưa đến cái tình trạng là nghiệp luân hồi. Nghiệp nó mới tạo ra quả. Một người do cái phiền não vô minh và ái mà họ có thể phát sinh trực tiếp tại dâm nói dối, nó trong học, nó trong quán, nó bước, vân vân, họ tạo các cái ác nghiệp đó. Chính cái phiền não này nó trực tiếp trợ tạo cho cái nghiệp luân hồi và dẫn tới thành bốn khổ khổ. Nhưng mà ở đây chúng ta cũng thấy rằng có những chúng sanh ở trong đời vì nghĩ đến cái sự tái sanh ở con người, hay là mơ ước được tái sanh làm chư thiên hay là Phật thiên, thì trước đó là ái và vô minh. Cái sự mong mỏi đó là ái và vô minh, nó mới trợ cho cái thức tái sanh để tái sanh được con người hay tái sanh được chư thiên và Phật thiên. Như vậy ở đây Đức Phật sau khi Ngài đã nói lên cái bài kệ, Ngài đã nói lên cái pháp đó rồi, thì Ngài nói lên cái bài kệ định tĩnh và giác tỉnh, chánh niệm thì tỉnh Phật, quán tri các lục hoặc và hiện hữu lục hoặc. Ở đây tâm độn diệt và con đường đến diệt tỷ kheo đã tận diệt các lục hoặc ấy, không còn có ước muốn được lắm. Thì thưa quý vị, khi mà không có chưa quán tri các lục hoặc thì lục hoặc này còn dẫn đến cái sự luân hồi, bởi vì đó là phiền não luân, nó sẽ trợ tạo cho nghiệp đưa đến quả tái sanh. Còn nếu ở đây đệ tử Phật một quán tri các lục hoặc, sau khi biết rõ ái và vô minh, tức là dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu, thì vì đó được đoạn diệt, đoạn diệt cái gọi là thức tái sanh, tâm được đoạn diệt. Mà khi đoạn diệt như vậy thì vị tỳ kheo đã diệt tận cái phiền não luân hồi. Mà khi muốn đoạn tận cái phiền não luân hồi đó, tức là ái và vô minh, thì vị này phải thực hành cái con đường đưa đến sự đoạn diệt. Con đường đến đưa đến diệt ở đây đó để chỉ cho bác chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tịnh, tánh chánh niệm, chánh định. Hay nói một cách khác, tức là giới định và tuệ, đó chính là con đường đưa đến sự đoạn diệt các lục hoặc phiền não. Hiểu rõ cái vấn đề này thì chúng ta tu tập là để chúng ta diệt trừ não luân hồi. Bởi vì chính vì não luân hồi hay vô minh và ái, đó là mầm mống của sự sanh tử. Khi có vô minh và ái dẫn dắt thì người này có thể là hành động bất thiện, có thể là hành động thiện, chỉ thế để đầu tiên có cái sự tái sanh. Ở đây chúng ta cần phải hiểu như thế, không phải chỉ đơn thuần là cái sự luân hồi là do một đấng thần linh thượng đế hay đấng sáng tạo chủ mà họ tạo ra cái sự luân hồi, mà chính do ba cái pháp lậu hoặc là mầm mống cho sự sanh tử. Thì ở đây khi một người Phật tử rõ được như vậy, cái việc mà chúng ta tu tập để đoạn tận cái sự luân hồi đó là chúng ta phải có cái sự nỗ lực để mà chúng ta diệt tận phiền não luân hồi liền. Án trời vô minh, lậu hữu lậu, và vô minh ở đó tức là vô minh lậu. Hãy khi nào mà chúng ta đoạn tận được các luân hoạt này thì cái sự tái sanh sẽ chấm dứt. Chỉ đơn giản là như vậy. Bình thường đối với những ác có thiện pháp khác thì nó nhiều, chẳng hạn như trong đó cũng đó cũng có thiện pháp thì có tham sân và si. Nhưng mà sân ở đây không được đề cập đến các pháp lậu hoặc, mặc dù đây cũng là phiền não, nhưng mà cái pháp trực tiếp để đưa sự luân hồi tức là vô minh và ái. Đó là ý nghĩa mà chúng tôi xin được trình bày qua cái thời gian ngày hôm nay. Rất là quan hỷ có thầy tọa pháp tân muốn vừa bổ rung. Như vậy là hôm nay chúng ta có được bốn vị ân sư. Bây giờ xin được cung thỉnh thầy tọa giác đẳng điều hợp cho phần thảo luận, và xin các vị giảng sư thượng tọa pháp tăng để đức pháp tích quan hệ giúp cho trả lời những cái câu hỏi thảo luận. Khi nào xong hai vị thì chúng tôi sẽ trở lại để trả lời cái câu hỏi do thượng tọa giảng đẳng vừa nêu. Kính chúc chư tôn đức được với sự an vui tu tập và chúc phúc phước báo cho các vị chúng ta luôn được thành tựu công đức viên mãn. Nam mô Bổn Thầy.
Sa thủ chương trình thì tôi tự xin bên chư tôn đức và thiện quý Phật tử, bây giờ chúng ta bước qua phần thảo luận. Và mở đầu buổi thảo luận hôm nay xin được thỉnh thưa tổng pháp tân, hy vọng thưa tổng pháp tân nghe để thưa tổng pháp tân có thể giúp trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Ta không biết thưa tổng một lần nữa xin được thỉnh thưa tổng pháp tân hoan hỷ nếu thưa tổng nghe được, xin thưa tổng trả lời cho câu thảo luận số một. Muốn hỏi quý Phật tử là quý vị có nghe chúng tôi được không? Ôi dạ thế, thì đó từng đưa tay rồi. Thì đó tên ở đây đó, chúng ta thấy trong Phật học đại địa điển của Trung Hoa đó, họ định nghĩa về chữ lậu hoặc thì họ có ba cái định nghĩa. Định nghĩa thứ nhất họ nói là lậu hoặc là một cái từ đồng nghĩa với chữ phiền não. Phiền não đồng nghĩa với phiền não. Định nghĩa thứ hai họ gọi là lưu động nít, tức là họ nói rằng lậu hoặc hay là asava là chính là cái lực để luân chuyển chúng sanh ở trong cõi đời này. Đó là cái ý nghĩa thứ hai mà trong học đại diện Trung Hoa họ đề cập đến. Và ý nghĩa thứ ba mà chúng ta thấy trường hợp định nghĩa đó là lậu hoặc là cái gì làm cho chúng sanh bị rơi rớt, bị lọt vào trong vòng luân hồi lẫn quẩn. Thì theo ý kiến của thượng tọa Pháp Tân thì ba cái định nghĩa của Phật học đại diệu điển Trung Hoa như vậy có được đem áp dụng hiểu một cách tương đồng với cái hiểu của chúng ta trong chữ Asava trong Tam Tạng Pali không? Cái tỉnh ý kiến của thượng tọa Pháp Tân.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sakaya. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong sân. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị rất nhiều cho biết đã nghe rõ. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, con thì con nghĩ ở trong cái từ mà khi nãy Thượng Tọa đã nêu ra là dựa theo cái từ Hán để mà dịch, thì như là ba cái nghĩa mà Thượng Tọa đã nói, đó là phiền não, nghĩa thứ hai là pháp để dẫn đến luân hồi, nghĩa thứ ba là làm cho lậu cho chúng sanh, nhận chìm chúng sanh. Thì theo con nghĩ rằng là khi mà nói đến pháp lậu đó thì như là trong kinh miêu tả về ba, trong cái bài học hôm nay nói về ba cái pháp lậu là dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu đó. Thì ba cái pháp mà con nghĩ rằng cái ví dụ như là nói đến cái sự luân hồi đó, thì trong thập nhị nhân duyên nói đến có hai cái nhân để đưa đến luân hồi là nghiệp và phiền não. Và khi nói nghiệp và bao gồm cả vô minh, tham ái và chấp thủ, đó là ba cái pháp đó nói đến phiền não. Khi nói đến pháp phiền não là cái pháp mà ngâm tẩm chúng sinh, làm cho chúng sinh luân hồi. Thì con nghĩ trong ba cái pháp này đó, thì mà đã nói đó thì là dục lậu, hữu lậu, thì vô minh lậu nó là một pháp rồi, cũng kể cho như là phiền não rồi. Vô minh là phiền não, phiền não mà luân hồi. Và khi mà nói đến dục lậu, hữu lậu á, thì cả dục lậu, hữu lậu này, dục lậu thì đó là một trong những cái ái tham bình thường, cái ái tham liên quan đến ái tham thôi, đơn thuần chỉ ái tham thôi. Nhưng mà hữu lậu thì nó là ái tham mà liên quan đến cái kiến, cái tà kiến. Thì ở đây là chấp, có thể là chấp thường, chấp thường. Thì cái điều này nó cũng là chỉ cho cái ái tham, mà cũng được gọi như là một cái phiền não đưa đến cái đời sống luân hồi. Thì khi nó nói đến nhân mà trực tiếp hay là gián tiếp á, thì phải nói là nhờ, là do nơi cái phiền não luân hồi đó mà khiến cho chúng sanh có cái hành động. Hành động đó có thể là gọi là hành động thiện hay hành động bất thiện, hay hành động để làm nhân, để sanh ở cõi vô sắc chẳng hạn. Thì cái hành động đó, đó là một trong những cái then chốt đó, là pháp mà đưa đến cái đời sống luân hồi. Thì theo con nghĩ rằng là trong ba cái định nghĩa là nó rớt chảy, trong cái nghĩa lậu hoặc a sầu hoặc là rớt chảy, làm cho chúng sanh bị rơi rớt ở trong cõi sinh tử luân hồi. Cái thứ hai là chỉ cho phiền não, nó là cái phiền não tiêm nhiễm chúng sanh. Phiền não thì nói nhiều, nhưng mà gốc rễ đó, thì là tham ái, vô minh và chấp thủ. Thì cái việc mà chấp thủ á, thì con nghĩ rằng là một trong những cái ái mà nó phát triển mạnh, nó là phát tác mạnh, thì trở thành cái dục thủ, kiến thủ và giới cấm thủ, ngã chấp thủ chẳng hạn như vậy. Thì cái điều này đó thì con nghĩ rằng chính cái nghĩa mà nói rằng nó là cái làm nhân để làm sanh tử, dẫn chất dắt dẫn chúng sanh sanh tử luân hồi, hay là nhận chìm chúng sanh sanh tử luân hồi ấy. Thì con nghĩ là cái nghĩa này là đúng như ở trong kinh. Gốc rễ đó, thì gốc rễ để tạo ra cái đời sống luân hồi thì phải nói rằng là do cái phiền não. Bởi vì do phiền não, một cái hành động gì đó cũng có cái vô minh và tham ái đi theo đó, Cho nên là cả cái hành động thiện mà có vô minh và tham ái trong đó thì cũng là còn nhân của luân hồi. Vì vậy cho nên là chúng sanh cái việc mà tạo nghiệp mới có cái sự hiện hữu ở trong đời sống, ở sanh cõi này, sanh cõi kia, sanh cõi dục, sanh cõi sắc, sanh cõi vô sắc, để tạo ra cái nghiệp để đời sống luân hồi. Thì con nghĩ rằng trong cái nghĩa được gọi là phiền não nhận tiền chúng sanh, hay là pháp phiền não là dẫn chúng sanh sanh tử luân hồi, thì cái điều này nó đúng với lại cái trong cái nghĩa của Bali. Còn ngoài ra thì con nghĩ rằng con cũng không biết gì hơn, chỉ những cái điều mà mình thấy ở đây đó là một trong những cái điều á, là nếu nói là phiền não thì chính cái phiền não mà đặc biệt cái phiền não gốc ở đây đó, phiền não căn cội ở đây đó, là tham ái vô minh. Vì vậy cho nên là do có tham ái và vô minh á, cho nên là khiến ra cho cái gọi là cái pháp mà nhận tìm trong cái nghĩa này, con nghĩ là cái pháp gọi là làm cho chúng sanh rơi rớt ở trong cõi khổ, rơi rớt trong sanh tử luân hồi, hay là pháp ngâm tẩm chúng sanh, nhận tìm chúng sanh sanh tử luân hồi. Thì đây là cái ý mà con xin được chia sẻ. Nếu có điều chi chưa đủ thì con thỉnh chư Tôn Đức Bổ Túc Thiên. Nam mô Bổn Thầy gia.
Tiếp theo xin được thỉnh đại đức Pháp Tính. Không biết đại đức Pháp Tính có mặt ở trước máy và nghe rõ không? Đại đức Pháp Tính, tại sao trong những cái pháp lộ hoặc thì chúng ta thấy là phiền não tập trung vào hai cái tham và sân, xin lỗi, tham và si, nhưng mà sao sân không đề cập đến, mà nhiều sân cũng là phiền não, và chúng ta cũng thấy rằng có nhiều người do cái tâm sân họ cũng tạo nên cái nghiệp để luân hồi, nhưng mà tại sao ở đây sinh người không được đề cập đến? Xin đỉnh ý kiến của đại đức Pháp Tính.
Nam mô Bổn Thầy Gia. Con xin lành kính lễ đến sư phụ Kỳ Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Phật Tăng, đại đức Minh Hạnh cùng là chư Tôn Đức Tăng. Xin chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cảm ơn là thượng tọa Giác Đẳng, cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được những điều là đó. Kính thưa quý vị, đối với bốn cái khoát và lậu hoặc mà chúng ta vừa được nghe giảng, đối với dục lậu, hữu lậu, thì cái chi pháp của nó là tham tâm sở, cái chi pháp nó là tham. Còn vô minh lậu là chi pháp nó là sở hữu si. Thì rồi tài chính lậu, cái chi pháp của nó là vậy thì ở trong đây tại sao đối với cái pháp lậu mà nó không có tâm, mà trong khi tâm nó cũng là nguyên nhân dẫn cho chúng sanh sanh tử luân hồi. Thì kính thưa vì cái điều này có nghĩa là bốn cái pháp lậu này là cái pháp mà nó ngâm tẩm, nó làm chúng sanh rơi rớt, thì cái trạng thái của cái đối với cái pháp lậu này là nó có nghĩa là nó làm cho ngâm tẩm. Thì hoặc là đối với cái trạng thái của tham, hoặc là tài chính, hoặc là vô minh ấy, thì nó sẽ ngâm tẩm trong cái pháp đó. Ví dụ như là nói về cái dục lậu và hữu lậu, thì chúng sanh đó bị ngâm tẩm, bị dính mắc, bị đeo bám ở trong cái cảnh giới, hoặc là ở trong những cái cảnh đó. Hoặc là ví dụ như là đối với những cái chúng sanh mà quý vị thấy rằng là bị cái tà kiến lậu nó chi phối, thì những cái chúng sanh này sẽ bị dính mắt, bị trầm lưng, bị ngâm tẩm ở trong cái kiến sai, cái sự hiểu sai của mình đó. Thành ra nó được gọi là cái pháp ngâm tẩm. Còn đối với sân á, thì quý vị thấy rằng là do cái trạng thái của nó, do trạng thái nó không có ngâm tẩm, nó không có ngâm tẩm, mà ngược lại á, là nó là một cái sự y như là nó phản kháng cái cảnh, hoặc là nó muốn quỷ diệt cái cảnh. Thành ra trong cái lúc đó nó không được xếp, nó không được xếp vào ở trong lậu hoặc. Cái điều này á, thì nếu mà khi mà chúng ta hiểu được cái chữ lậu á, là có nghĩa là cái sự mà ngâm tẩm. Những cái ví dụ như đối với tà kiến lậu, là khi mà một người mà có cái sự hiểu biết sai mà do nó ngâm tẩm như vậy, thành ra nó lăn trôi trong cái cảnh giới mà mình ngâm tẩm. Ví dụ như đối với ví dụ như là tà kiến, nó làm cho mình rơi vào khổ cảnh, thì cái sự hiểu sai đó, cái sự hiểu biết sai đó, nó làm cho cái chúng sanh đó sẽ bị cảnh giới địa ngục. Hoặc là có những cái chúng sanh do ham thích, mê thích những cái ngũ dục, những cái dục lạc, thành ra cứ ngâm tẩm từ ở cái cõi người cho đến cõi trời, hoặc là sanh xuống cõi khổ. Đó thì đây là nói về cái sự mà những cái chất liệu, những cái chất liệu mà mình làm cho có cái sự dai dẳng, hoặc là có cái sự ngâm tẩm. Thành ra những cái điều này nó mới được liệt kê vào cái phần lậu. Còn đối với không phải là cái trạng thái ngâm tẩm, thành ra nó không được liệt kê vào ở trong cái phần lậu. Thì quý vị thấy rằng cũng như chúng ta sân hận đi, chúng ta sân hận đi, thì cái trạng thái của chúng ta là muốn hủy diệt cái cảnh đó, muốn hủy diệt cái những cái điều đó, thành ra chúng ta không có ngâm tẩm ở trong đó. Mà ngược lại cái tính chất của lậu thì nó lại là một cái tính chất là ngâm tẩm. Thành ra quý vị thấy rằng hai cái điều này nó y như là nó có sự đối nghịch với nhau, y như là cái sự nó không thuận với nhau, thành ra nó không được xếp vào chung ở trong một hàng. Ví dụ như quý vị thấy rằng là đối với ví dụ như nói về ở trong vị pháp, nhưng mà phân tích về tham phần, thì cái tham rồi ngã mạn rồi tà kiến, nó có những cái tính chất, nó có những cái trạng thái giống nhau, thành ra được xếp vào ở trong một phần, xếp vào ở trong tham phần. Còn đối với sân phần á, thì nó cũng có nhiều chi phần ở trong đó, ví dụ như là sân tật lận hối, thì tại sao mà nó không được xếp vào ở trong cái tham phần, hoặc là nó không được xếp vào cái nhóm nào, mà nó lại xếp vào ở trong cái nhóm sân phần? Thì tại vì những cái tính chất mà của tật đố, của ganh tị, của sân hận vân vân, nó có một cái trạng thái giống nhau, thành ra sẽ đưa nó vào một phần viên có cái sự giống nhau như vậy. Đó thì ở đây thì cũng vậy quý vị, đối với cái lậu hoặc á, thì do những cái pháp nào mà nó đóng cái vai trò, hoặc là nó làm thành cái lậu hoặc ở trong cái phần mà pháp lậu. Còn đối với cái sân phần đó thì chính như quý vị, nó cũng tuy nó cũng là cái phiền não, nhưng mà cái dai của nó, hoặc là cái tính chất của nó không có giống như là những cái pháp lậu, thành ra nó được xếp riêng ra. Đây là những cái tính chất khác biệt. Vậy thì như lời của chúng tôi giải thích đó, thì quý vị thấy rằng là trong những cái pháp lậu mà không có sân là do tại cái tính chất, cái trạng thái của sân nó khác với những cái trạng thái của pháp khác, nó khác bằng cái chỗ là một cái pháp thì nó là quỷ diệt, còn một cái pháp thì nó lại là có sự ngâm tẩm, thành ra nó không giống trạng thái của cái pháp kia, nên nó không được xếp vào ở trong cái phần đầu. Đây là những ý con xin được trình bày qua sáng theo sự hiểu biết của con ở trong câu thảo luận này. Con xin biết là con thỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại. Thượng tọa còn cái cách giải thích nào nó rõ hơn nữa thì con xin thượng tọa hoàn thủy giải thích để cho hội chúng rõ hơn được cái điều này. Tại vì cái điều này thì là nếu có thần trò có thần tộc siêu sẽ có nhiều thí dụ hơn để cho thí tử người ta được biết thêm một hai thí dụ nó sẽ rất là rõ hơn, nên con thỉnh là thần trò đặng là trở lại nó một bút tay.
Sa thủ cái chuyện đề Phật tính cái bạch thủy tổ thủy siêu không biết là bây giờ thủy tổ có bạn trong máy không nhé. Bạch thủy tổ thủy siêu có nhiều người, nhất là các vị tu sĩ đó, mình có cảm nó là một cái gì mà người là bất trị, nó là một thứ phiền não mà nó ăn sâu dấu kín vào trong đời sống của chúng ta, chúng ta không làm được gì hết. Nhưng mà vừa rồi có post lên một đoạn ở trong sớ giải, nhưng thật ra thì đoạn này cũng rất ra trong trong chính tạng và nó nằm ở trong sớ giải, chắc tôi sẽ có đọc đó. Nói về cái ấy về Yonisomanasikara thì và thượng tọa từ sư thượng tọa có thể dựa trên cái câu Phật ngôn này để thượng tọa có thể giải thích tại sao mà cái chánh tư niệm hay là duy lý tác ý nó có cái khả năng, cái công năng để giúp cho chúng ta diệt trừ hay tránh được lậu hoặc, và tại sao mà các lậu hoặc sanh khởi nó là do phần lớn là nằm ở cái Ayoniso Manasikara, là không kéo tắc ý hay là không có nhiều lý tắc ý. Xin xin thỉnh thì tổ sư Quang Hỷ giảng rõ về điểm này.
Xin hỏi chị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Kính bạch cha, xin đối với cả kính bạch cha tăng thân thương. Điều mà Đức Thế Tôn Ngài dạy rằng Yoniso Manasikaroto Anupanna Jiva Asawa Aprachanti Upanna Cha Asawa Vatanti. Này các tỳ kheo, do không khéo tác ý mà các lậu hoặc chưa sanh đều sanh, sinh khởi những lậu hoặc đã sanh nên tăng trưởng, nên được tăng trưởng. Thì ở đây cái vấn đề mà chánh tư niệm hay là cái sự khéo tác ý nó quan trọng lắm. Thứ nhất, chúng ta nghĩ rằng là chỉ đơn giản một điều khiến cho lậu hoặc chưa sanh được sinh khởi, lậu hoặc đã sinh được tăng trưởng. Chúng ta nghĩ cái chuyện nó đơn giản quá, nhưng mà tại sao ở đây lại có cái tầm quan trọng như vậy? Cái chuyện không khéo tác ý á, tức là không có ở tuệ quán, tức là không có trí tuệ. Chữ Yoniso Manasikara là ám chỉ cho trí tuệ, trí tuệ mà thẩm thấu được cái tính chất của lậu hoặc, như thế nào gọi là cái trí tuệ thẩm thấu được các lậu hoặc? Đây là lậu hoặc, đây là nhân sanh lậu hoặc, đây là sự đoạn diệt của các lậu hoặc, và đây là con đường đưa sự đoạn diệt của các lậu hoặc. Chỉ với cái trí tuệ thấu đáo được điều đó, mà khi thấu đáo được điều đó bằng cái trí tuệ như vậy, thì các lậu hoặc chưa sanh không sanh khởi, và những lậu hoặc đã sanh bị đoạn diệt. Còn ngược lại, khi mà không có cái trí tuệ thẩm thấu điều đó, thì khiến cho các lậu hoặc chưa sanh được sanh khởi, và những lậu hoặc đã sanh thì nó được tăng trưởng lớn mạnh thêm. Thì cái chữ mà không khá tác ý Ayodhiso Manasikara, chúng ta nghe chúng ta sẽ nghĩ rằng cái chuyện đó là chuyện thường, cái từ đó chỉ để chuyện thường. Nhưng mà thực ra nó không có cái nghĩa đơn giản giống như chúng ta hiểu cái chữ, cái chữ không khá tác ý và cái chữ khác ý được. Bởi vì ở đây khi mà muốn đoạn trừ các lậu hoặc là phải có trí tuệ thẩm thấu, tức là hiểu, tức là hiểu tri một cách là tường tận bốn khía cạnh của lậu hoặc. Thì cái sự mà hiểu tri bốn khía cạnh của các lậu hoặc đó chính là Yoniso Manasikara, là cái sự chánh tư niệm hay là chân chánh giác sát. Còn ngược lại thì được gọi là không chánh tư niệm hay không khác ý. Thì não đã sanh khởi, nếu sanh khởi tự thì cần phải được giải quyết cái phiền não đó bằng chính những cái trạng thái tâm thiện mãnh liệt hơn để diệt trừ được phiền não. Thứ hai nữa là phiền não này nó là chân pháp, không hình thức, không hình thể, không hình tướng. Trừ thì pháp đó cũng phải là cái pháp của chân, của chân pháp Nam Mô Tham Má. Thì ở đây phải lấy cái trí tuệ để đấu trị với những phiền não đó, chứ không thể nào mà dùng cái hình thức ở bên ngoài hay là dùng cái phương tiện vật chất để mà làm cho phiền não nó chấm dứt, không thể. Thí dụ như trường hợp một người mà họ ham muốn cái gì đó, khi mà đáp ứng được cái tiền tài vật chất mà họ ham muốn rồi, cái tâm tham của họ bị được chấm dứt hay là được đoạn tận, không không có được, thưa quý vị. Khi mà họ ham muốn cái danh về lợi mà đáp ứng cái danh lợi cho họ rồi thì nó càng tăng trưởng thêm, chứ nó không có, nó không phải là giảm trừ. Mà ở đây muốn diệt trừ cái sự ham muốn đó là phải có sự suy nghĩ, quán niệm bằng trí tuệ sâu sắc. Thì khi mà đã rõ thấu được cái bản chất của phiền não thì lúc bây giờ phiền não đó mới đoạn trừ, mới diệt trừ được. Còn khi mà không có cái trí tuệ để suy nghĩ không khéo thì cái phiền não nó càng tăng trưởng. Cho nên nói tóm lại là khi mà chúng ta muốn diệt trừ những cái phiền não lậu hoặc là chúng ta phải có sự khéo tác ý, tức là chúng ta phải dùng cái trí tuệ mà thuộc về thiện quán để thẩm thấu được cái tính chất vô thường, khổ và vô ngã của các lậu hoặc phiền não. Thì lúc đó thì cái những cái lậu hoặc đó mới được đoạn trừ. Nói cách khác đó, tức là cái trí tuệ này, trí tuệ và Yuriso Manic là trí tuệ phải đặc biệt, chứ không phải là trí tuệ chỉ thuế thông thường như là cái trí tuệ mà chúng ta thường nghĩ là chi văn do cái sự học hiểu đó. Mà trí đó phải do trí tư và cái trí trí tu tu tập. Trí tư gọi là chim tập maya bên nhà, tức là trí do cái sự thẩm sát xin đi suy tư. Còn trí tu tức là chỉ thực trí ở trong cái tâm đạo tu quả. Ở đây chúng ta thấy một vài trường hợp, thí dụ như khi một vị tỳ kheo từ ở trong khu rừng đi về làng, khi mà vị đó đi một đổi ở trong khu rừng thấy đám lửa rừng nó đang cháy, và lửa rừng đó thể mà nó tấn công đến đâu thì nó sẽ thiêu rụi cây cối lớn nhỏ. Vị tỳ kheo này mới có ý suy nghĩ rằng là vậy thì một khi mà tuệ quán một vị tu tập trên thân thuộc thì chính cái tuệ quán đó nó sẽ cắt đứt một chiếc sự lớn nhỏ. Khi mà vị tỳ kheo này khéo tác ý, khéo suy tư như vậy thì lúc đó Đức Thế Tôn này xuất hiện và ngài thuyết một bài kệ có tương ứng với hoàn cảnh này. Tỳ kheo không phóng dật, tôi thích không phóng dật, tiến tới như lửa rừng thiêu xin tiết sự lý nhỏ. Nghe xong cái bài kệ đó thì vị tỳ kheo chính chị tỳ kheo là chính quả là hát. Cho nên cứ mỗi việc chúng ta có cái sự khác ý, khác suy tư, nhất là chúng ta khác ý suy tư trên khía cạnh vô thường, anh biết chắc khổ đúng khác và vô ngã là ta, thì lúc đó sẽ đoạn tận được các cái lục hoặc phiền não. Còn khi mà gặp cái cảnh vừa lòng hay vừa lòng mà không khéo tác ý, lại suy nghĩ rằng cái này ta không ưa, cái này ta ưa, thế mà suy nghĩ như vậy đó gọi là không khéo tác ý. Bởi vì khi mà suy nghĩ rằng cái này ta ưa và cái này ta không ưa đó thì cái việc đó chỉ làm tăng thêm cái phiền não lục hoặc, hoặc là làm phát sinh những phiền não lục hoặc chưa có, nên làm cho có. Thì đây là cái câu trả lời của chúng tôi cho cái câu thảo luận mà Thượng tọa Giác Tẩm vừa nêu. Nam mô Bổn Thầy.
Sa thú kính riêng Thượng tọa Thượng sư. Quý vị, quý vị quan hỷ chịu khó một chút xíu. Chúng tôi xin lỗi hồi nãy thì Thầy sư dịch sang tiếng Việt mà chúng tôi không có viết là cái đoạn của phần gồm trên. Còn mà Thầy sư thì đọc quan hỷ giảm thêm một điểm nữa ở đây là cũng trong cái bài sớ giải, cũng trong cái phần sớ giải của bài học ngày hôm nay đó, thì chúng ta thấy có một cái chỉ điểm rất là rõ ràng khi mà Đức Phật Ngài dạy rằng là vô minh đó, là dẫn đầu tất cả những cái pháp bất thiện, và ngài đưa ra một cái lời giải thích rất là cụ thể về cái vô tàm vô úy, và do vô minh thời chúng sanh cởi vô tàm vô úy, và vô tàm vô úy là nó là cái cơ sở của tất cả những cái bất thiện pháp, những cái ác pháp, những pháp bất thiện. Thì mà thực tập thì siêu hồi nãy chúng ta nói về cái như lý tác ý và các lộ hoặc, bây giờ chúng ta nói cái sự liên hệ giữa vô minh và vô tàm vô úy. Thì tọa quan hỷ thượng tọa giảng rõ thêm một đoạn về điểm này, tại vì chúng ta thấy ở đây có hai câu phần ngôn rất là quan trọng đến bài học ngày hôm nay. Kính tỉnh thì tọa quan hỷ trở lại một lần nữa.
Nam mô Phật Thầy. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Ở đây trong câu Phật ngôn Avijja Vikkhave Uppangama Akusalanam Dhammanam Simapatiya Anhodeva Hidika Natapan. Tức là ở đây Đức Phật Ngài nói rằng này các tỳ kheo vô minh là dẫn đầu của các bất thiện pháp, và đi theo đó chữ anh lúc anh quá đề quá chính vô tạm của quý nó đi theo. Thì ở đây một điều chúng ta rất là dễ hiểu là vì rằng theo trong A Di Đà thì si vô tạm của quý phóng dật nó thuộc về bất thiện biến hành gọi là Akusala Sathana Chetasika, cơ sở bất thiện biến hành. Và bất thiện biến hành ở đây si vô tạm quý phóng dật là luôn luôn có mặt ở trong 12 tâm bất thiện, không thể nào thiếu được, cho nên được gọi là Sathana, tức là biến hành. Akusala Sathana là bất thiện biến hành. Thì ở đây khi mà nói đến các cái pháp bất thiện thì do vô minh dẫn đầu, mà đi tiếp theo đó thì có vô tận quý để chỉ cho Cái nhóm bất thiện ý hành. Thì chúng ta giải thích như thế nào? Cái vấn đề của vô tàng quý là một vấn đề mà chúng ta ở đây được trích dẫn thôi, được trích dẫn ít và kệ này là chú giải, là để nối lên cái tầm quan trọng của cái sự nguy hiểm của vô minh, vô minh lậu á, của vô minh lậu. Thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng chúng sanh ở trong đời này khi mà bị tiêu diệt ác bất thiện pháp là vì không có hai cái chất khác thể là tàm quý hi rí hi rí cát và ở tập bát. Và khi mà thiếu hai cái chất liệu đó, tức là vô tàm quý, thì nó lại nảy sinh ra các ác bất thiện pháp, nó nảy sinh ra các ác bất thiện pháp. Vô tàm có nghĩa là không thẹn với tội lỗi, vô quý là không sợ tội lỗi. Thì ở đây thưa quý vị, nó có cái câu chuyện như thế này. Tức là trong kinh kể lại rằng là thời xưa, Đức Phật này kể thời xưa vào cái thời kỳ mà chúng sanh ít có người thiện trí, ít có người hiểu pháp. Lúc đó đến nỗi mà người ta không hiểu được vô minh là cái gì. Thì lúc đó có một người nữ mà họ từ ở trong các cái cõi chư thiên họ sanh lại trong một gia đình. Cái cô này cũng rất là thông minh, cô đi thơ này cũng rất là thông minh, cũng rất có trí tuệ. Chắc có lẽ là một trong những số ít nhân loại thời đó mà hiểu được cái tiếng vô minh. Lúc đó khi mà ông vua đi vào trong triều, ông về ông buồn lắm. Lúc đó người con gái hỏi gì chứ, tại sao nghe cho buồn? Thì cái người cha nói rằng vì ông vua cũng thắc mắc cái chữ vô minh, biết vô minh là cái gì, cha cũng không hiểu nữa. Mà trả lời không được cho thì vua cũng sẽ chém. Cái người đá là một người có trí tuệ, cũng là một chúng sanh trong đời quá khứ mà có nhiều cái trí tuệ. Người con gái nói thôi được rồi, thì cũng chỉ cho ta thấy cái vô minh là cái này. Nhưng mà chút xíu cha đi vào phòng vua chỉ cho. Thì cái người con gái khi đi vào phòng thì cố tình là mặc xiêm y mà để hở ngang, thì lúc đó cái phiền não nó khởi lên, người ta không còn có cái lương tri, không có tàm, không có quyết nữa, ngay cả với cô gái mà cũng khởi lên được cái dục diễm. Thì chúng ta đỏ quân lên, đỏ quân mặt lên và ông ta tính làm cái điều sân bậy. Nhưng mà người cố gắng vì đã có chuẩn bị trước nên đã ngăn cản kịp thời và bảo với cha rằng thưa cha, vô minh là cái đó là vô minh. Vô minh tức là không tàm, không biết. Tức là khi mà cái sự đen tối mà nó che ám rồi thì lúc bây giờ không còn phân biệt được cái nào là tội lỗi, cái nào là cái nào là cái điều nguy hiểm nhất của ác pháp không có phân biệt được. Thì khi đó người ta cho tỉnh ngộ và hiểu ra được những trí tuệ nó phát sinh, dẹp tan cái bóng tối của mình đó đi, người cha mới bắt đầu có lòng tà muốn trở lại, vội bước ra khỏi phòng và đi vào triều để giải thích cho đức vua nghe. Ở trong cái câu chuyện này, thưa quý vị, chúng ta nghe qua chúng ta hiểu được như thế nào gọi là vô minh, là sanh ra cái lòng tà quý. Bởi vì khi mà chúng sanh nó bị cái sự si mê, cái sự đen tối tâm hồn mà nó che khuất, thì lúc bây giờ không có biết thẹn tội lỗi, không có biết ghê sợ tội lỗi nữa, không có biết sợ hãi tội lỗi nữa. Thì cái vấn đề vô tà vô quý nó phát sinh từ cái vô minh là như vậy. Này các thực theo vô minh dẫn đầu các nó bất thiện pháp, và chính từ đó sản sinh ra vô tà vô quý. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi mà thầy Tuệ Đức Đẳng mình nêu trong một cái câu Phật ngôn chú giải, và xin cảm ơn thượng tọa đã hỏi những cái câu hỏi này. Nam mô Bổn Thầy.
Sa thủ cái chân thượng tọa tuệ siêu, bạch sư công đức và thưa quý Phật tử, hai câu Phật ngôn này thật ra lấy trong bản sớ giải, nhưng mà bản sớ giải là trích từ trong chánh tạng mà ra. Và ở đây có một điểm rất là thú vị mà chúng ta học Phật chúng ta nên để ý, đó là khi mà mình nói đến lậu hoặc đó, thì mình nói có vẻ là một cái gì rất là to lớn, một cái gì bao trùm mà hầu như chúng ta bất lực không làm gì hết. Nhưng mà khi mà đề cập đến cái nhân sanh khởi của lậu hoặc, những cái ở trong đó đề cập đến cái chánh tư niệm và không có chánh tư niệm, hay là duyên lý tác ý và không có duyên lý tác ý, có khi chúng ta gọi là khéo tác ý không khéo tác ý, thì chúng ta sẽ thấy rằng điều đó nó rất gần với chúng ta và rất gần với trong cuộc sống tu tập. Và cũng câu Phật ngôn tiếp theo mà chúng ta nói về cái sự liên hệ giữa vô minh và tàm quý, vô minh và tàm quý, rồi từ chỗ vô minh và tàm quý như lời thì tổng tự sư giảng đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng từ trong Phật pháp đó, những điều này đó không phải chỉ là những cái khái niệm trừu tượng mơ hồ, mà chúng ta có thể tìm được một cái sự liên hệ với cái sinh hoạt, với cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Và nếu quý Phật tử mà lắng nghe cho kỹ và nhớ hai câu Phật ngôn này, thì đôi lúc đặc biệt là trong sự tu tập chúng ta sẽ cảm thấy rất là thấm thiết, và chúng ta rất là thấm thiết về một cái sự liên hệ hết sức là cụ thể trong đời sống của chúng ta. Xin kính chân thượng tọa tuệ siêu đã giảng cho hai câu Phật ngôn mà có liên quan đến bài học ngày hôm nay. Và bây giờ thì xin được trở lại với thượng tọa Pháp Tân. Không biết thượng tọa Pháp Tân có còn ở trước máy không? Nếu thượng tọa Pháp Tân có còn trước máy, xin thỉnh được thượng tọa Pháp Tân hoan hỷ với một câu thảo luận tiếp theo. Dạ. Thượng tọa Pháp Tân, bài học ngày hôm nay chúng ta đề cập đến lậu hoặc. Thì không biết là nếu chúng ta nói rằng tất cả sự hiện hữu của mỗi chúng ta đều là cái kết tinh của phiền não, của lậu hoặc, điều đó có đúng hay không? Và nếu quả thật đúng như vậy đó, thì nếu điều đó là đúng, nếu sự hiện hữu của chúng ta đó là kết tinh của phiền não là đúng đó, thì chúng ta nghĩ rằng cái sự hiện hữu đó nó có lầm lỗi, nó có vấn đề gì? Xin thưa đó Pháp Tân Quang Nghị giảng rõ về điều này.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy. Dạ, kính đảnh lễ chư tôn đức, kính chào đại chúng ở trong rừng. Con nghĩ rằng điều này ở đây đó, thì theo con được biết đó, thì chính cái phiền não tác động cho cái hành động nghiệp, tạo nghiệp để có sự hiện hữu, có sự hiện hữu. Và mọi chúng sinh hiện hữu thì phải nói rằng đó là do cái phiền não. Thực sự ra thì phiền não là một cái pháp bất thiện, pháp bất thiện đã từ lâu rồi. Thì từ khởi thủy, từ khi chúng ta khởi đầu cho cái đời sống luân hồi thì thật sự ra đó, con nghĩ rằng cái phiền não đó, đó là một trong những cái mấu chốt quan trọng để dắt dẫn cho chúng ta hoặc là đưa đẩy cho chúng sinh sinh tử luân hồi. Đó là điều mà mình cũng biết ở trong kinh đó. Thì cái điều mà ở đây đó, chính cái phiền não đó, nó là mình biết nó là cái pháp tập nhiễm rồi, là cái pháp tập nhiễm làm cho chúng sinh sinh tử luân hồi. Nhưng mà để mà mình nhìn nhận lấy nó biết một cách rõ đó, ví dụ như là nói rằng do vô minh đó, cho nên là mình có thể là mình không nhận ra những cái điều sự thật, điều thật của nó, nhưng không nhận là khổ hay là nhận ra nguyên nhân sanh khổ, không nhìn nhận ra những điều đó. Thì chính vì vậy đó cho nên là mình mới chịu cái đời sống luân hồi và khổ. Cái khổ đó nó có được đó, là do từ phát nguồn từ ở cái phiền não tham ái và vô minh đó mà ra. Cho nên ở đây đó thì đối với phiền não đó, con nghĩ rằng là mình thấy nó như là một cái pháp gì đó mà ngâm tẩm chúng sanh và dắt dẫn chúng sanh, đẩy chúng sanh đến sanh tử luân hồi. Như vậy thì để mà bỏ lấy nó đó, hay hoặc là để mà chúng ta không có khước từ lấy nó đó, thì làm sao mà chúng ta có một cái sự nhận thức trong mọi cái vấn đề, nhận thức trong mọi vấn đề. Cũng như là một điều đó là khi nãy con nghe đó, thì phải nói rằng là chính là do cái vô minh đó, làm cho mình không có lòng tàm, lòng quý, tức là không biết kia sợ những điều tội lỗi xấu xa, không biết xấu hổ với những điều tội lỗi xấu xa, mình không biết những điều đó, và không lấy cái điều đó làm trọng, bắt nguồn từ ở cái điều mà mình trong cái sinh hoạt đời sống hàng ngày, mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm thân xúc chạm, do là trong mọi cái sự tiếp xúc đó, hay là thậm chí thân mình, tâm mình suy tư những điều gì, do rằng không khéo tác ý, cho nên là mọi cái chuyện nó sẽ sanh khởi theo sau, đó là phiền não nó sẽ sanh khởi. Bởi vì một điều đó là mình hiểu là phiền não như là một pháp lậu ngâm tẩm chúng sanh, hay hoặc là nhận chìm chúng sanh, hoặc là làm cho chúng sanh sanh tử luân hồi. Thì khi mà mình biết ra những cái điều này đó, thì con nghĩ rằng là trong mọi cái nhất cử nhất động, trong cái mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm, thì làm sao có được cái khéo tác ý trong đó. Bởi vì cũng là một vấn đề, nhưng nếu không có cái sự tác, cái người mà có cái tác ý, có tác ý tức là khéo tác ý đó, thì cái người đó sẽ nhìn cái sự vật nó khác hơn. Khác hơn là ở chỗ là cái người đó không có thể để cho cái tâm phiền não của họ lấy lên, là do họ có khéo tác ý, họ nhìn nhận đúng với cái sự thật của nó. Còn cái người mà không có khéo tác ý đó, thì cũng đồng thời một sự việc xảy ra, nhưng mà cái người không có khéo tác ý đó, thì đủ thứ cái tâm bất thiện sanh khởi lên đó, tham và sân và tà kiến và si mê cả. Thì như vậy là do không khéo tác ý. Như vậy là bắt nguồn từ cái việc mà không khéo tác ý đó, phiền não sanh lên. Thì ở đây đó, con nghĩ rằng đối với phiền não thì với một người tu tập đó, là cần phải loại bỏ mà thôi, loại bỏ. Với sự tu tập của mình thì mình bằng cái phương pháp tu tập của chính mình thì mình loại bỏ nó, loại bỏ dần trong cái ngay cả cái suy nghĩ của mình, cái sự nhìn nhận của mình, cái khéo tác ý của mình. Thì khi khi mà mình có cái quyết tâm để loại bỏ những cái phiền não thì hy vọng rằng có một ngày nào đó mình sẽ loại bỏ được từ từ và lần lượt sẽ chấm dứt. Đó là như vậy. Thật sự ra thì gọi là phiền não thì là nó gắn liền với đời sống phàm phu luân hồi sinh tử rồi. Nhưng mà chính vì mình hiểu rõ được cái điều là phiền não là dẫn đến cái sinh tử luân hồi đó, thì mình nhìn cái sự vật, nhìn cái sự việc, có cái mọi cái sự việc do khó kéo các ý trong đó, thì cái phiền não nó khó sanh trở lên, nó khó sanh trở lên và có thể là chấm dứt trong một cái trường hợp nào đó, trong một lần nào đó, hay đến một lúc nào đó thì có thể là phiền não được chấm dứt. Nhưng mà rồi đó thì như vậy thì chúng ta nhìn nhận cái phiền não như là một cái sự bận nhơ, và do vậy đó thì hãy tu tập để loại bỏ lấy nó, tức là trong cái sự nhìn của mình có cái khéo tác ý, rồi do khéo tác ý đó thì cái ví dụ như một cái việc mà sanh lên mình có cái sự kham nhẫn, mình có cái nhìn bằng đúng bản chất sạch của nó, về dựa trên tính chất vô thường, khổ, vô ngã đó, thì mình mới có thể lắng dịu đi những cái phiền não ở trong nội tâm của mình. Thì dần lượt lần lượt như vậy thì sẽ được chấm dứt hay là được hoàn toàn dứt hẳn được. Còn nếu như với phiền não mà mình nghĩ rằng cái căn nhân, cái gốc rễ của phiền não để đưa đến luân hồi sanh tử đó, mà mình vẫn còn ưa chuộng lấy nó, vẫn còn phu mang lấy nó, thì con nghĩ rằng cái điều đó nó không thể nào mà chấm dứt được phiền não, và sự luân hồi nó còn. Với cái trong Phật giáo á, thì chúng ta nhìn nhận như là phiền não là cái nguyên nhân để khiến cho chúng ta có cái hành động, và do có cái hành động cho nên là chúng ta sẽ hiện hữu, và có cái sự hiện hữu thì có sự khổ, và do vậy đó thì để chấm dứt nó thì chỉ có cách là tu tập theo cái phương pháp để đối kháng và đối trị lấy cái phiền não. Đó là như vậy. Thì đây là cái ý mà con xin được chia sẻ ở đây. Nếu có điều chi thì con thỉnh tường tọa Bổn Túc Thiên. Nam Mô Bụt Thầy Giác.
Sa thủ kinh truyền thưa Đạo Phật và đây. Bạch Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, ngày hôm nay chúng tôi muốn kết thúc buổi giảng này với một điều mà đây là một sự chia sẻ với tất cả quý Phật tử. Nếu mà chúng ta đọc kỹ trong kinh Phật thì chúng ta thấy rằng cả cái cuộc trầm luân này, cả cái nhân sinh này, và cả cái sự hiện hữu của chúng sinh trong cuộc đời này, nó đều là tác động bởi cái vòng luân chuyển mà chúng ta gọi là nghiệp quả và phiền não. Và phiền não hay là lậu hoặc mà đề cập đến tại đây mà nãy giờ Chư Tăng cố gắng trình bày đó, nó là một cái mấu chốt rất là quan trọng. Nói theo cái ngôn ngữ của người đời đó, là một cái tác phẩm có nghệ thuật cao thì nó phải đến từ một cái nghệ nhân, một tay nghề rất là cao. Nhưng mà một cái nghệ nhân vụng về đó, hay là một cái người vụng về thì tạo ra tác phẩm đó, thì cái tác phẩm đó phải là tác phẩm vụng về. Nếu mà chúng ta là một cái kết tinh mà nó sản sinh ra từ phiền não đó, thì tự nhiên chúng ta phải chấp nhận cuộc sống là không có hoàn hảo. Cuộc sống chúng ta không có hoàn hảo. Và khi mà chúng ta nói về điều này đó, đối với Phật Pháp đó, nó là một cái chuyện rất là lớn. Rất là lớn đó. Một trong những lý do mà nó làm cho đời sống của chúng ta không có hoàn hảo, đó là chúng ta không bao giờ thỏa mãn. Không bao giờ thỏa mãn. và cái không bao giờ mãn nguyện, không bao giờ thỏa mãn một cách hoàn toàn đó. Đạo Phật gọi đó là đức khác, là sự trống rỗng, nó không có một cái, nó không có một cái ý nghĩa chân thực ở đời sống của chúng ta. Đi tìm một cái gì đó mà nó hoàn hảo nhất, nó hoàn hảo nhất của đời sống, chúng ta truy cầu điều đó. Nhưng mà rồi tại vì tất cả nó đều là cái thành quả của phiền não hết. Chứ tôi nhớ có một lần ở chùa Từ Quang nghe pháp sư Thông Kham, pháp sư có nói chuyện về một cái việc mà mình lúc đó chúng tôi còn nhỏ, chúng tôi nghe một cái thú vị thôi, nhưng mà lớn lên nó nghe thấm thiết. Pháp sư nói rằng con người mình là có năm cái khối mà Đạo Phật gọi là năm quẩn. Thì mỗi cái quẩn nó là một gánh nặng, mỗi cái quẩn nó là một cái phiền lý thôi. Rồi mình cộng thêm năm quẩn nữa, rồi cộng thêm năm quẩn nữa, thì mình, cái phiền lý mà nó cộng thêm đó, thì nó chỉ tạo ra phiền lý thôi. Nhưng mà có nhiều khi mình nghĩ rằng mình bị phiền não, mình bị hệ lụy, mà mình cộng thêm những cái các quẩn khác thì nó làm cho con người mình nó hạnh phúc, nó là giải pháp. Nhưng thật ra từ cái hệ lụy này cộng thêm hệ lụy khác thì đó là điều mà chúng tôi nghe pháp sư Thông Kham giảng ở chùa Từ Quang. Lúc đó là thì tôi từ siêu và chúng tôi đang ở chùa Từ Quang để đi học. Thì thưa quý vị, chúng ta phải nghiền ngẫm lâu ngày lắm thì chúng ta mới hiểu rằng tại sao mà sắc thọ tưởng hành thức, tại sao mà nhãn nhĩ thị thiệt thân, tại sao mà 12 xứ 18 giới của chúng ta đó, nó từ cách trực tiếp như là sắc tâm, tức là sắc pháp do tâm tạo, hay một cách dị thục như là cái quả của nghiệp, quả dị thục chẳng hạn, mà tất cả những điều đó đó nó đều không có hoàn hảo. Và khi nó không hoàn hảo đó thì nó làm cho chúng ta thất vọng. Chúng tôi biết rằng mỗi chúng ta đó đều có mơ ước là sẽ đi tìm cái gì mà chí thiện, cái gì mà toàn mỹ, cái gì mà toàn hảo. Nhưng mà phải nói rằng trong suốt cái cuộc đời, từ lúc mà chúng ta sanh ra cho đến ngày mà chúng ta nhắm mắt, thì chúng ta luôn luôn nhận thấy rằng nó có rất nhiều thứ, rất nhiều thứ và hầu hết ấy. Nghĩa là ở trong đời sống mà có một người họ nói rằng 10 chuyện xảy ra mà mình được 3 chuyện vui đó là may mắn lắm rồi. Chứ thì nó 10 chuyện xảy ra là hết 9 rưỡi là phiền. Tại vì sao vậy? Đời sống của chúng ta là phiền não. Đời sống của chúng ta phiền não. Cái phiền não đó nó không phải đơn giản chỉ là sự lầm lỗi của con người, mà nó đã tạo ra con người, nó tạo ra chúng sanh, và nó tạo ra con người chúng ta. Thì một cái nghệ nhân hay là một cái người mà tạo ra một sản phẩm mà người đó họ vụng về, thì họ không thể tạo ra một cái sản phẩm tốt được. Chúng ta đôi khi rất là tự hào bản thân của mình, mình có cái hình sắc đẹp là như vậy, mình thông minh tài trí như vậy, vân vân và vân vân. Nhưng mà nhìn lại trong kinh Phật thì chúng ta thấy là bản thân của chúng ta, đây là thân, đây là tâm, đây là sở hành, đây là nguyện vọng, đây là mong mỏi, tất cả những điều đó nó đều vướng vào trong cái gọi là dục hữu, tức là mình gọi là dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Dục lậu là mình chạy theo cái gì mà mình thích, mình dính mắc với cái gì mà thích. Hữu lậu là mình muốn mình sẽ là như vậy, mình sẽ là thế kia. Và vô minh lậu là thật ra chúng ta hành động mà chúng ta không có ý thức rõ biết mà. Và cái đó là nó như thế nào, giống như người mù đi đêm vậy. Thì nếu mà chúng ta nghiệm thấy điều này thì dần dà thì chúng ta sẽ rất là thấm thía là mỗi lần mình nói không có cái gì trong đời được hoàn hảo hết. Mà chúng ta không chỉ hiểu, không phải chỉ là một lời để chắc lưỡi hít hà hay là một lời cô an ủi, mà khi mà chúng ta nói không có gì hoàn hảo hết thì chúng mình hiểu rằng tất cả những người đó là cái sản phẩm của phiền não. Cuộc sống nó vốn là sản phẩm của dục lậu, của hữu lậu, của vô minh lậu. Và bởi vì nó là sản phẩm của phiền não, thành ra mình bảo nó hoàn hảo thì nó không bao giờ hoàn hảo được. Và nếu nó không hoàn hảo được thì chúng ta nên có cái ý thức tỉnh táo một điều rằng tại sao mà chúng ta đi tìm hoài mà không có thỏa mãn. Cho đến một ngày mà răng long tóc bạc, nếu chúng ta sống thọ thì chúng ta không tìm thấy được một cái giá trị vĩnh hằng ở dưới cuộc đời này. Nó giống như là một người mà lột cây chuối mà, hay là lột củ hành mà hết lớp này đến lớp kia rồi cuối cùng thì nó không có cái lỗi của nó. Và kể ra cái thân phận của chúng ta cũng rất là đáng thương. Và nếu mà chúng ta nghiệm kỹ về điều này thì chúng ta sẽ thấy rằng có một cái giá trị rất là lớn trong cuộc sống, đó là chấp nhận thực tại. Và chúng ta không bao giờ nghi thơ để nói rằng nếu mà mình được cái đó, mình được cái kia thì mình sẽ hoàn toàn thỏa mãn. Tại vì ở trong cuộc sống nó không có cái chuyện gọi là thỏa mãn hoàn toàn. Nếu mà thỏa mãn hoàn toàn thì không phải là lúc khác. Dạ. Mình nghèo thì mình muốn, mình nghĩ mình giàu và hạnh phúc. Nhưng mà rồi mình giàu và hạnh phúc, mình vô danh tiểu tốt, mình thấy mình khổ. Nếu mình có cái chức vụ thì mình hạnh phúc, nhưng chức vụ cũng không có hạnh phúc. Mình ở chỗ này hạnh phúc, nghĩ đi chỗ kia hạnh phúc, nhưng mà đi chỗ kia rồi nó cũng không hạnh phúc. Và cái thân năm cũng này mình lê lết đến đâu thì nó cũng mang theo cái hệ lụy của nó đến đó. Và khi mà chúng ta hiểu đến là cái cuộc trầm luân này nó là một cái sản phẩm, một cái thành quả của phiền não đó, thì rất nên chúng ta đặt lại vấn đề. Dạ. Rất nên đặt lại vấn đề là cái sự tha thiết của chúng ta nó có đáng hay không. Dạ. Và điều đó nó không có đơn giản. Ngày mai này thứ gì chúng ta sẽ có một bài giảng về đề tài là hiếu đạo thăng hoa cuộc sống. Thì tôi Tây Nguyên thì đi xa, do đó thì tôi Tây Nguyên không có giảng ngày mai. Chúng tôi sẽ điện khuyết cho thượng tọa Tây Nguyên trong cái bài giảng ngày mai. Và chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dharma đến đây được hoàn mãn. Kính đến lễ chư tôn đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thu lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa giác tánh. Sa thu lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng tâm gương, chúng con kính tri ân chư tâm đức đã mở lòng quy mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở Chứng Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên. Hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy. Yeah, 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 yeah Đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành lớp Phật Pháp Buddha Thamma xin phép được đóng gâm trong vài giây tới. Kính chào tạm.